Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 28 tháng 8 năm 2005 tại chùa Hải Đức. Bữa hôm nay mình tiếp tục học Phật học phổ thông khóa thứ 9, qua bài thứ 5 Mạt Na Thức. Trước khi vào buổi học, mình chắp tay lên niệm hồng danh cho Bổn Sư ba lần.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Trang thứ 22, bài thứ 5 Mạt Na Thức, tức là thức thứ 7. Bài này thì tương đối rất khó, nhưng mà đúng ra thì nếu mà mình đơn giản nó lại thì nó dễ hiểu lắm, chứ không có gì cả. Có cái điều là các sách và các thầy giảng ra mỗi thứ nó hơi khác nhau, thì mình đọc thấy, mình nghe thấy nó hơi rối, thì ngay phần đầu này quý vị sẽ thấy. Thức này có nhiều tên, thứ nhất là Mạt Na, gọi theo nguyên âm tiếng Phạn. Thứ hai là ý căn, thức này là căn của ý thức. Thức thứ sáu thì thức thứ sáu nương thức này phát sanh. Thức thứ ba là thức thứ bảy, theo thứ đệ thì thức này đứng nhập thứ bảy. Thứ tư, truyền thống thức, vì thức này có công năng chuyển các pháp hiện hành vào tàng thức và tổng đưa các pháp chủng từ khởi giới hiện nay. Thứ năm, ý thức, vì thức này sanh diệt tương tục không gián đoạn nên gọi là ý, song sợ người lầm lộn với ý thức thứ sáu nên thức thứ bảy này chỉ gọi là ý mà không thêm chữ thức. Thức này chỉ duyên kiến phần của thức A Lại Gia, chấp lầm thật ngã và thật pháp. Bây giờ mình nói cái tên đó, tức là thứ nhất Mạt Na. Mạt Na tức là theo nguyên âm tiếng Phạn, Mạt Na tức là cái ngã, cái bản năng của mình, tức là cái bản chất của mình, tức là mình gọi là ngã thức là vậy. Ý căn, nếu mình nói vậy thì mình lộn qua cái thức thứ sáu vậy. Thức này là căn của ý thức thứ sáu, vì thức thứ sáu nương thức này phát sanh, tức là gọi là ý căn là bởi vì cái này nó nương theo, nó tùy cái thức thứ sáu. Bởi vì quý Phật tử mình nhớ là cái thức thứ bảy này, cái Mạt Na thức này, cái tự bản chất của nó không có. Hôm trước mình nói rồi, tức là chỉ khi mình sinh ra thì nó mới có, khi mình chết đi thì nó cũng mất, thì nó cũng giống như sáu thức đầu thôi. Nhưng mà cái này nó lại rất là hời hợt, để chút xíu mình sẽ nói thêm. Thì ra cái này hoàn toàn dựa vào cái thức thứ sáu. Nếu mà thức thứ sáu tức là cái ý thức mà không có thì cái ngã thức nó cũng có, tức là cái bản năng, tức là cái gọi là cái ngã thức nó cũng không có. Vì thức thứ sáu nương thức này phát sanh. À, tại sao? Là tại vì cái này nói tức là cái thức thứ sáu, cái ý thức của mình sở dĩ nhờ cái này là bởi vì cái này nó giống như cái chỗ truyền thống thức, là cái thứ tư ở dưới này, tức là cái chủng tử đó nó mới đưa ra, truyền chủng tử tức là cái tàng thức á, thức thứ tám á, nó mới đưa ra qua thức thứ sáu. Thì trước qua khi qua thức thứ sáu thì nó phải qua cái thức thứ bảy, tức là cái ngã thức, tức là nó phát sinh ra một cái individuality, tức là một cái cá nhân độc lập như vậy. Thức thứ bảy theo thứ đệ thì thức này nhằm thứ bảy, tức là mình đếm theo 1 2 3 4 5 6 7 8 á, thì nó nằm thứ bảy thì nó gọi thứ bảy. Cái này là dễ hiểu nhất. Thứ tư là truyền thống thức, truyền tức là lan qua. Thức này có công năng truyền các pháp hiện thành vào tàng thức và tổng đưa các pháp chủng từ khởi ra hiện thành. Tức là nó là một cái intermediate, nó giống như giao liên, rồi nó đưa từ sáu cái thức đầu vào cái chủng từ, tức là vào cái tàng thức, thức thứ tám, xong rồi nó lại đưa từ cái tàng thức đi ra ngoài, thì nó liên quan tới cái đó. Thì tức là nó là cái giữa, nó là cái đứng, nó là cái trung gian đứng ở giữa đó. Ý thức, vì thức này sanh diệt liên tục, ý thức thì mình lộn với thức thứ sáu liền. Vì thức này sanh diệt tương tục không gián đoạn nên gọi là ý, song sợ người lầm lộn với ý thức thứ sáu nên thức thứ bảy này chỉ gọi là ý mà không thêm chữ thức. Thức này chỉ duyên kiến phần của thức A Lại Gia, chấp lầm thật ngã và thật pháp. Cái này quý vị đọc đây thì cứ thấy nó oxymoron phải không? Bởi vì câu năm đầu tiên là ý thức, rồi lại gọi là nên thức thứ bảy chỉ gọi là ý mà không thêm chữ thức, mà trong khi đó đầu tiên thứ năm vào thì mình nói luôn là ý thức rồi. Thế ra thức này chỉ duyên kiến phần của thức A Lại Gia, chấp lầm thật ngã và thật pháp. Thì cái này chút xíu mình sẽ thấy dưới A Lại Gia, tức là thức thứ 8, tức là cái kiến phần thôi của A Lại Gia mà thành ra cái thật ngã, chấp lầm thật ngã thật pháp, tức là chấp là cái ngã nó có thật, cái pháp nó có thật. Là vì mình là cái vọng tưởng. Cái vọng tưởng tức là cái mà mình giả ra, mình không thấy nó là giả mà mình cứ tưởng là nó là thật. Bởi vì bản chất của cái ngã nó là giả. Thế nên quý Phật tử mình để ý, trước khi vào, bây giờ cái phần dưới này mình nói trước liền, cái Mạt Na nó dễ hiểu lắm. Mạt Na thức tức là thức thứ bảy phải không? Mình nhớ thức thứ sáu thì nó có sáu cái thức đầu, đúng ra là năm cái thức đầu tiền ngũ thức, tức là năm căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Thì những cái đó mình hiểu rồi, nó là những cái mà nó rất là đâm, tức là rất là khờ khạo. không có gì hết, nó chỉ việc lấy cái tin đi ra, và đồng thời khi mình đi ra thì nó có phản ứng ở trong óc của mình ấy, mình đi ra tức là cái ý thức mình đi ra thì nó sẽ có phải phản ứng của nó, nhưng mà tự nó không có làm được gì hết, nó chỉ có thu nhận mà thôi. Thành ra những cái căn này mắt tai mũi lưỡi thân ấy, mình có thể mất được. Ví dụ như có người bị đuôi, có người bị điếc, có người không gửi được chẳng hạn, ví dụ người ta bị viêm mũi kinh niên, cái xong người bác sĩ đi, bác sĩ đốt mất ở phía trong, thành ra cái dây thần kinh người ta mũi mất, người ta không gửi được mùi nữa, ví dụ vậy. Thì những cái người đó vậy nhưng mà người ta vẫn không chết, dĩ nhiên là một cái những cái căn đó nó không có đưa vào, nó không có những cái đầu vào đi vào, nhưng mà nó không mất. Thì tất cả những cái này, năm cái đầu nó qua cái thức thứ sáu là cái ý thức, tức là cái trí tuệ của mình, cái óc của mình. Bây giờ mình gọi là óc, chứ ngày xưa thì hôm trước mình dần nói rồi phải không, sở dĩ người ta gọi là tâm thức á, là bởi vì người ta cứ nghĩ nó có tim ra thôi. Nhưng mà cái ý thức á, nó là cái chánh, bởi vì chính của nó sinh hoạt ra, nó làm hoạt và nó tạo ra cái này tạo ra cái kia. Thành ra cái ý thức hôm trước mình coi rồi, tức là trên nó đầy đủ hết mấy cái phiền não hay là cái gì hết, nó đầy đủ hết, bởi vì nó có công năng để mà nó hành hoạt trở lại. Khi mà nó tất cả nó tạo tác những cái đó ra thì nó gieo thành ra những cái chủng tử, trước mình nói rồi, tức là gieo thành ra những cái nhân nó sẽ rơi vào trong cái tàng thức, tức là thức thứ 8, nó đầy ở đó. Thức thứ 8 thì của chung hết, qua cái bài tới mình sẽ học tới cái đó, nó rơi chung hết vào như vậy. Nhưng mà trước khi rơi vào chung vậy thì nó phải qua cái mặt na, tức là cái ngã thức. Cái ngã thức là cái gì? Nó là một cái giả, một cái đâm. Bây giờ mình nói mình phải suy nghĩ cho kỹ, bởi vì nếu mà không mình khó hiểu cái này lắm, bởi vì mình sẽ lộn lộn đó. Mình nói cái này là bản ngã, thì bản ngã thì nó khôn hơn, nó lanh lẹn hơn, nhưng mà tại sao nó lại rất là đâm như vậy? Là tại vì nó phải nương theo cái ý thức, hồn trên mình nói rồi, nó phải nương theo cái ý thức, là thức thứ sáu. Nó không có ý thức thì nó không sống được, mà không có chủng tử nó cũng không sống được. Nhưng mà bản chất của nó tức là sao? Tức là sáu cái thức đầu nó sẽ tất cả những cái chủng tử nó treo, nó sẽ bỏ trong cái tàng thức. Cái tàng thức đó lúc mà nó hành hoạt nó ra trở lại, cái trước khi mà qua ý thức để mà phản ứng ra thì nó có một cái nó gọi là cái ngã thức. Cái ngã thức tức là cái mặt na thức này, thức thứ bảy này, nó có cái ảo vọng, nó cứ ảo tưởng rằng nó là cái ngã chân thật, tức là cái là cái mình. Tức là ví dụ bây giờ mình lấy cái ví dụ hôm trước á, cái tàng thức á, tức là cái biển, tất cả biển gì phải không? Biển, rồi khi mà tất cả cái sóng nó nổi lên á, thì mình gọi tất cả cái đó là sáu thức đầu. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tức là giống như cái ngã, cái thân thể của mình nha. Bây giờ mình thấy lên, mình sống lên cái, tất cả chúng sinh trên thế giới sơn hà đại địa nó giống như một cái mặt biển, giống như một cái biển vậy. Rồi sóng này lên, sóng này xuống, sóng lớn, sóng nhỏ, nhấp nhô như vậy mình thấy. Thì mỗi cái như vậy mình nghĩ, mình tưởng tượng, bây giờ mình so sánh nó giống như là một cái cá nhân của cái bản thể như vậy. Tức một cái ngã, một cái người ta, một cái ngã, một cái người ta, tức là ví dụ bây giờ một con người, một con chó, con heo, con bò gì đó, nó là cái sóng nó lượn lên rồi nó sụp xuống. Nó nhanh như vậy thôi, nhưng mà tại vì mình sống trăm năm thì mình cứ tưởng đâu là nó lâu. Vũ trụ nó sống cả mấy tỷ năm thì nó thấy rất là nhanh vậy. Mình nhìn thấy như vậy, nhưng mà khi mà cái sóng nó rơi lên, nó xuống, thì quý vị để ý nhá, sáu cái thức đầu á, nó là cái sóng như vậy, nó rơi xuống một cái thì nó có những cái bọt nước ở trên nó, cái bọt bằng sóng gì quý vị tưởng tượng, cái bọt sóng, tức là cái bọt rất là nhỏ như vậy, nó nằm ở trên, nó rớt rơi xuống thôi. Thì lúc mình nhìn xuống cái mặt biển nó còn hết, mình nhìn thì nó còn mấy cái bọt đó, thì mình biết là cái bọt đó nó thuộc cái sóng đó, nhưng mà cái bọt nó cũng đâu có lâu, phải không? Tức là một chập nó sẽ mất đi luôn, nó cũng mất đi luôn. Thì bây giờ những cái bọt đó nó là cái ngã thức này. Quý vị để ý điểm đó, tức là quý vị thấy là không có cái sóng nào nổi lên mà không có cái bọt nữa. Bởi vì nó có những cái là sóng mà nó không có bọt. Lúc mà tôi còn nhỏ đó quý vị, khi mình đi ra ngoài biển chơi á, tụi mình thấy thế mà sóng bắt đầu nhấp nhô nó lăn tăn vào, phải không? Mà nó chưa có bạc đầu á, tức là nó chưa có cái sóng á. Mình đứng mình chơi, hồi đó tôi nhỏ chơi, tôi cứ đứng xuống dưới biển, tôi đứng chặn một cái. Thì khi mà cái sóng lăn tăn như vậy, nó chưa có bạc đầu mà nó chạy qua cái chân mình một cái thì nó trở nên bạc đầu. Mà hồi đó tôi cũng hiểu tại sao, tức là khi mà quý vị, cái làn sóng tức là nó nhấp nhô phải không? Tức là ví dụ bây giờ mình thả cái gì xuống mặt nước thì thấy nó lăn tăn đến gì, nhưng mà nó chưa có bạc đầu, tức là nó chưa có những cái bọt ở trên mặt. Rồi khi nào nó chạy một chậm vừa vào gần biển thì mình thấy bắt đầu nó nổi những cái bọt lên trên mặt như vậy. Và khi mà nó nổi những cái bọt lên mặt như vậy thì lúc đó nó mới gọi là sóng được. Tức là cái sóng, cái cá nhân của cái sóng á, tức là cái một cái sóng mình gọi nó là cái sóng là khi nào mình thấy nó có những cái bạc đầu như vậy thôi thì mình mới gọi nó là sóng được. Thì cái đó là cái ngã của nó, tức là cái mà mình gọi là cái individuality, tức là cái cá nhân riêng biệt của nó, tức là cái mặt na này. Thì quý vị thấy, tức là cái mặt na đó nó phải dựa vào cái sóng, phải dựa vào cái biển. Không có biển thì nó không có nó, không có sóng cũng không có nó. Nhưng mà nó nổi lên thì nó nghĩ là nó là cái cá nhân, bởi vì người ta nhìn vào người ta nghĩ nó là cái cá nhân đó. Nhưng mà nó mất đi, nó hiện ra là cũng tùy thuộc vào cái kia thôi. Những cái kia mất thì nó cũng mất theo, mà nó không biết là như vậy. Thành ra quý vị hiểu nhé, mặt là thức, thành ra như vậy mình hiểu như vậy. Ở dưới này bây giờ bắt đầu giải ra mình mới hiểu tại sao. Khi ở điện, cái này nó giống ở trên á, mấy thức trước, tức là khi ở điện bị phàm phu, tức là mình chưa có tu á, thì cái thức này á, nó như thế nào? Và khi mình tu rồi á, hoặc mình khởi tu, hoặc mình tu đạt được rồi á, thì cái thức này nó như thế nào? Thứ nhất, khi ở điện bị phàm phu, thức này đối với ba cảnh, thức này chỉ có đới chết cảnh, tức là cái tánh cảnh với lại cái độc hành cảnh nó không có. Nó có ba cảnh phải không? Tánh cảnh chỉ phải có một cái duality, tức là phải có nó. Ví dụ như cái lỗ tai, phải có cái lỗ tai đi, đó, phải có cái tánh nghe thì mình mới gọi là có. Thành ra cái ví dụ như cái tai chẳng hạn, nó có cả đủ hết cả tánh cả đối chất hết. Nhưng mà cái thằng mặt na này tại sao nó lại không có nó không có tánh và nó cũng không có cái độc ảnh. Độc ảnh là tại vì nó phải liên quan vừa cái tánh vừa cái đối chất thì nó mới phát ra cái độc ảnh. Độc ảnh tức là cái hình ảnh của nó riêng biệt. Nó cái tánh là cái mà tự nó thấy ra, tự nó thấy là đâu có. Bởi vì quý vị tự thấy cái mặt na thì tự nó không có được. Nó từ cái thức thứ 8 nó ra và thức thứ 6 nó ra mà nó thành ra nó. Tự nó không có bản chất gì hết, nhưng mà nó vẫn tưởng là nó có. Thành ra cái ở địa vị phàm phu ba cảnh, thức này nó chỉ có tánh, có cái đối chất thôi, chứ nó không có đầu tánh. Không có tánh, nhưng mà quý vị thấy là thường thường ví dụ bây giờ ngay như mình đi nữa, bây giờ mình không tu thì mình vẫn có cái ảo tưởng là cái individuality, tức là cái cá nhân nó là đúng. Nhưng mà ở trong đạo Phật của mình ấy, thì Đức Phật khẳng định như vậy là không có cái ngã. Đức Phật nói rõ ràng như vậy, và Đức Phật thuyết kinh cho quý ngài đó là cái kinh vô ngã tướng. Thì quý Phật thử thấy cái kinh vô ngã tướng là cái kinh rất quan trọng để cho quý ngài mà đạt thành A-la-hán thôi. Tức là khi mình phải thấy rõ là cái ngã này nó không có thật. Dĩ nhiên là con người ta không ai thấy như vậy, mình phàm phu không bao giờ mình thấy như vậy. Mình cứ nghĩ nó là có thật, bởi vì nó thật quá mà. Nhưng mà mình không thấy là nó chỉ là một cái ảo giác được. Nó không có tánh, thì cho ba cảnh nhé. Tức là nó không biết phân biệt. Bởi vì sao? Bởi vì bản chất của cái mặt nó thức là tự nó không biết phân biệt. Mình cứ tưởng là nó biết phân biệt. Ví dụ như mình nói, tôi đây, tôi đứng đây, tôi thấy cái này, tôi thích cái kia, tôi tham cái nọ, mình biết cái đó nó là cái thức ra. Tức là cái ý thức nó ra, chứ không phải là cái mặt na thức của mình. Mình lượng mấy cái đó, tôi lấy ví dụ tôi nhỏ, bây giờ tôi học tiếng Tây hoặc là học tiếng Anh, thì bây giờ tôi biết tiếng Tây, biết tiếng Anh cái gì. Nếu tôi không học tôi không biết. Nhưng mà khi mà tôi nói được tiếng Tây, nói được tiếng Anh, tôi nói với người Mỹ, thì tôi cứ tưởng đâu là tôi biết như vậy rồi. Và tôi quên mất là tôi hồi đó tôi không biết gì hết. Hoặc là nhiều khi tôi quên tôi không hiểu như vậy. Cũng giống như bây giờ quý Phật tử để ý nhiều khi á, chứ mình làm một cái nghề gì riêng chuyên biệt đi, chọn một cái nghề gì chuyên môn, mình làm cái đó, làm xong rồi mình thấy cái đó dễ quá, hoặc là mình thấy cái nó tầm thường quá rồi, thì tới lúc đó mình nghĩ là người ta cũng hiểu như mình, cũng biết như mình vậy thôi, phải không? Giờ tôi lấy ví dụ dễ dàng, ví dụ bây giờ quý vị mà nấu cơm lâu ngày hả, mình dễ vậy thôi. Một bà mà nấu cơm lâu ngày bây giờ biết làm sao mà vo gạo, làm sao mà để cơm cho nồi chín. Ví dụ cơm mà mình lúc mà thấy sôi thì mình phải bớt lửa, xong rồi mình để cơm giờ nắp ra thì một hồi nó chín đi. Nếu mà không cứ mở nắp hoài, hoặc là lửa, hoặc là khóa, hoặc là đi tắt lửa luôn thì nó vừa sống khê thì đủ thứ chưa. Thành cái chuyện đó mình biết rồi, thành ra mình thấy một cái, ví dụ mình nấu cơm quen đi, thì mình cứ việc mở ra cái 10 phút hồi mình có cơm ăn rồi, thấy không? Thấy bắt đầu nó xì hơi lên cái là thôi bớt lửa xuống cái để warm thôi, là tự động nó cứ xì hơi mà đẩy nắp kín, làm hồi như chừng 10 phút mình có cơm ăn chín đàng hoàng chứ không có cháy. Rồi mình nghĩ là ai cũng biết như vậy. Giờ mình nói con nấu cho bố nồi cơm hay gì, nó có nồi cơm điện không biết, không có nồi cơm điện chịu chết, nó không biết nấu, vì nó bấm nút xuống thôi thì nó mới hiểu, chứ còn tại sao thì nó không hiểu. Thành ra nhiều khi như vậy, tức là cái mặt na thức á, là cái ngã thức này, nó là một cái nó sẽ tạo cho mình ảo tưởng. Mình đi vay mượn của ta thôi, tất cả những kiến thức là mình là vay mượn hết đi. Giống như bây giờ quý Phật tử mình thấy, hôm trước tôi gặp mấy anh em ngày xưa người ta học tiểu học với mình, trung học với mình lên, bây giờ mỗi đứa khác cái trường, phải không? Nhiều khi bây giờ mình nhìn cái hình mà nếu mà mấy đứa mà 20-30 năm mình không gặp nó, bây giờ nhìn mặt nó xin lỗi không, hoàn toàn nhận không ra. Lên cái nó nhìn nó mình không ra, không ra là không ra. Mấy người mà bác sĩ hoặc mấy người mà bạn thân mình hồi xưa cùng học trung trường á, mà lâu lâu mình còn gặp á, thì còn nhìn ra mặt không ra. Mà quý vị thấy không, 20-30 năm nay thôi Bây giờ mai mốt quý vị mà đầu thai kiếp này kiếp kia mà thay tên đổi họ cho nó xin lỗi, làm sao mình nhìn ra được? Thế cho mình đừng có thắc mắc người này là cha mẹ mình mà giờ trở lại mình không nhìn ra, không thể nào nhìn ra nổi. Bây giờ còn sống mà chưa nhìn. Nhưng mà cái này quý vị ý tôi muốn nói là cái mặt na thức ấy, cái ngã thức của nó là cái đâm, nó không biết phân biệt, tự nó không biết phân biệt, mà nó nghĩ là nó biết phân biệt, nó có cái ảo tưởng là nó biết phân biệt, thành ra nó mới ngu, nó mới đâm. Mà nó là cái mà chướng đạo nhất, chính nó làm cho chướng đạo và nó làm cho mình có tu không được. Thành ra quý Phật tử để ý ở trong đạo Phật mình ấy, cái đầu tiên vô trong chùa là gì? Là phá ngã. Cái đó ai cũng nói hết trơn, tất cả các thầy đều nói, các cô đều dạy như vậy hết. Cái đạo Phật mình khác cái đạo khác, những cái tôn giáo khác nhiều cái người ta tôn trọng cái ngã lên, bởi vì người ta nghĩ có một cái linh hồn bất biến, tức là có một cái làm chủ thể của mình, thì cái cá nhân của mình phải được ca ngợi lên, phải được tôn trọng lên, và mình phải xiển dương cái cá nhân mình lên. Còn trong khi đạo Phật ấy, thì biết là cái ngã đó là cái giả, mà nếu mà mình cứ xiển dương, cứ ca ngợi lên, tức là mình bị ảo tưởng, bị ảo giác nó thôi, chứ không phải thật. Thế nên khi mà mình phá cái ngã, mình hiểu được cái ngã này nó không thật, thì mình giác ngộ, cái chuyện nó khác. Bây giờ nhé, mình thành ra mình hiểu như vậy rồi, thì bây giờ xuống dưới mình rất là dễ hiểu. Ba lượng thức này chỉ có phi lượng. Phi lượng là tại sao? Là tại vì cái hiện lượng không có, cái tỉnh lượng không có. Hiện lượng tự nó không có, nó tánh cũng có, ba cảnh cái tánh nó cũng có, tức là cái bản chất của cái thằng mặt na thức này nó không có gì hết, nó không có, nó hoàn toàn 100% là nó nương vào những người khác thôi, tức là nó chỉ nương vào cái thức thứ 6, nương vào thức thứ 8 mà nó thành lập, chứ tự nó không có. Thành ra cái ba lượng này nó chỉ có phi lượng thôi. Phi lượng tức là thánh giáo, phi lượng tức là trong đại thừa mình thì gọi là thánh giáo lượng, đó, thánh giáo lượng, xin lỗi, thánh giáo lượng ấy tức là trong tiểu thừa nguyên thủy họ gọi như vậy. Chứ còn phi lượng trong đại thừa mình ấy, tức là phi tức là không có, không có thật, mình hiểu dễ hơn. Còn thánh giáo lượng là tại sao? Là tại vì ở trong tiểu thừa nguyên thủy ấy, khi mà họ tu mà họ phá ngã được thì họ đạt là ba tánh thức này chỉ có hữu phú vô ký tánh. Hữu phú vô ký tánh tức là tại vì mình nhớ đây là không có thiện, không có tánh thiện, tánh ác và tánh vô ký, phải không? Ba tánh của nó thì thường mình có, nhưng mà cái thằng này nó đâm quá, thành ra thiện nó không có mà ác nó cũng có nữa, tức là cái bản ngã của mình. Thành ra bây giờ quý Phật tử mới thấy trong đạo Phật đã phá cái mà nói là có cá nhân, đó là như vậy. Mình nghĩ mình như vậy, mình tốt hoặc mình xấu, hoặc mình biết làm những cái lương lẹo như vậy là mình, không phải, hoàn toàn nó ở trong cái thức thứ 6 và cái thức thứ 8 nó đưa qua thôi. Chứ cái bản chất của mình, cái thằng người mình như vậy hoàn toàn 100% là mình vay mượn của người ta thôi, chứ không tự mình không có cái gì hết. Mình phải hiểu như vậy ra, mà tại sao trong này mình thấy cái ba tánh này chỉ có thức hữu phú vô ký tánh. Hôm trước mình học rồi, ở trong cái bài thứ hai á, bài thứ hai thì quý Phật tử mình nhớ rồi, bây giờ mình học lại chứ bài đó này cũng hơi dài. Bài thứ hai thì mình học rồi, mình nói có thiện, ba tánh là thiện, ác và vô ký. Vô ký tức là không có thiện, không có ác. Thì những cái tánh khác nó có, những cái thức khác nó có, chỉ có cái thức thứ 8 á, thì nó là vô ký nhưng mà vô phú. Còn cái thằng mặt na thức tức là thức thứ 7 này thì vô ký nhưng mà hữu phú. Phú là gì? Phú là che giấu đi. Thằng A Lại Gia đó thì nó biết, nó rất là lớn, nó rất là lớn, nó là cái biển tàm thức, tức là không phải chỉ riêng cá nhân mình đâu. Thì mai mốt mình học qua tới cái bài tới thì mình sẽ thấy nó rõ hơn. Nhưng mà cái bản chất cái mặt na thức này á, thì nó không, nó là vô ký, nó không biết thiện, không biết ác, tức là nó đâm rồi. Vô ký tức là nó không biết thiện biết ác gì, phải không? Tức là không thiện không ác luôn. Thì mình nghĩ như vậy nó tốt quá, trời, cho nên là thành thiện. Không phải, bởi vì nó hữu phú. Hữu phú tức là nó có che giấu. Che giấu tại vì sao? Tại vì nó đâm mà nó không biết gì hết. Nó ngu quá, nó ngốc quá, nó không biết cái bản chất của cái thằng ngã này, nó không biết. Thành ra nó hữu phí vô ký. Thành ra quý Phật tử để ý, bản chất của con người ta là che giấu tội lỗi của mình. Thành ra cái phiền não á, mà trung tùy đó, quý Phật tử thấy là vô tàm vô quý, là không biết xấu hổ. Tất cả các tôn giáo, bây giờ quý Phật tử để ý, tất cả các tôn giáo khi mà dạy người ta tu á, thì cái điều mà quan trọng nhất của tất cả các sinh hoạt, tất cả các tôn giáo mà mình nói là tôn giáo đàng hoàng á, là họ đều có cái xưng tội. Xưng tội, ăn năn tội, sám hối là cái quan trọng nhất. Bởi vì khi mình sám hối, khi mình ăn năn tội, khi mình xưng tội là gì? Là mình phát lộ sám hối ra, tức là mình nói cái lỗi của mình ra. Còn cái thằng này nó cố tình nó giấu. Nó giấu dữ, nó cố tình nó giấu, mà nó cứ nghĩ là nó, khi nó giấu thì người ta không biết, bởi vì nó nghĩ là cái bản ngã nó là riêng biệt. Quý Phật tử để ý, bởi vì khi mình học, quý vị thức học đó, tức là mình nghiên cứu cái hành hoạt của cái tâm mình. Cái tâm mình tại sao mà nó làm như vậy, tại sao mà nó có những cái hành động như vậy, tại sao mà ví dụ như mình thấy thôi bây giờ mình không nói, nhiều khi mình cũng phải chuyện đó, nhưng mà mình nghe chuyện này chuyện kia thì mình nói, tại sao có ông đó ông tu biết bao nhiêu năm rồi bây giờ ông bỏ, hoặc là có bà đó bà lấy chồng biết bao nhiêu năm này bây giờ tới chừng bao nhiêu già tới bao nhiêu rồi bà còn bỏ chồng nữa, bà còn theo cái cậu đó, ví dụ vậy. Tại sao nó kỳ cục như vậy? Thì mình nhiều khi mình chỉ nói theo cái ngoài đời thôi, nhưng mà ở trong này tức là mình nghiên cứu theo đạo, tức là mình nói cái hành hoạt của cái tâm mình, tại sao cái tâm mình nó phát ra từ cái đó được. Mà khi mình hiểu được cái hành động của cái tâm này, hiểu được cái hành vi của nó, thì mình mới ngăn ngừa nó được, mình mới chặn nó được. Thì ở trong này vậy, cái tánh này nó hữu phú vô ký, vô ký tức là nó không biết thiện biết ác, nó rất là đông, nó cứ nghĩ là nó tốt nó lành, phải không? Thành ra nó mới sai, là tại vì bởi bản chất của nó là hữu phú, là nó che giấu cái hành hoạt của nó, mà nó che giấu dữ lắm quý vị. Tôi nói xin lỗi quý vị, hầu hết mình thường thường ra mình làm cái gì á, mình cũng che giấu hết. Chứ không phải ví dụ bây giờ mình nói ôi ông này ông kia ông giấu nghề, ông giấu bùi bối hay cái gì, không phải cái đó bản chất của nó. Bởi vì cái này cái mặt na, khi mình hiểu như vậy mình mới hiểu người ta, mình mới thông cảm người ta, là nó để cho cái ngã của nó lên quá chừng đi. Cái ngã là cái này, là cái mặt na thức này, cái ngã thức là cái thức thứ bảy, mà cái ngã cái thức thứ bảy này là cái giả, cái ảo vọng mà nó không thấy nó là giả, mình không thấy nó là giả, thành ra mình cứ chạy theo nó, chạy theo nó thì sai, cũng giống như chạy theo ma thôi. Thì theo quý Phật tử để ý này, thức này chỉ có phiếu phú vô cánh, tức là cái gì mà cái ngã mình nó nói ra, mình ngồi mình suy nghĩ, mình hành hoạt coi, mình theo dõi cái hành động của nó, nếu mà cái hành động này nó từ cái tâm thức mình nó ra nó khác, tức là cái ý thức ra thì nó khác, hôm trước mình nói rồi. Nhưng mà nếu mà từ cái tàng thức nó ra nó cũng khác, nhưng mà vừa từ cái tàng thức vừa từ cái tâm thức ra nhưng mà nó lại chạy qua, nó bị cái bản ngã nó chi phối ra như vậy, thì nó sẽ hữu phú vô ký. Bây giờ mình làm cái gì mình dám nói công khai không? Có thể thấy không? Tất cả ví dụ như tại sao các ông thầy, ví dụ mình nói thầy tu Phật giáo mình nhé, thì phải có cái nó gọi là bố tát, phải không? Bố tát tức là tụng giới, cứ một tháng một lần hoặc là hai lần phải tụng giới, tức là phải họp bốn tăng trở lại để mà tụng giới với nhau. Tụng giới tức là đọc lại hết tất cả 200 năm tụng giới. Trước khi đọc cái đó thì hỏi mấy người nào, mấy ông có người nào có lỗi có gì không, phải phát lộ ra, gọi là phát lộ tức là lộ cái lỗi của mình ra. Còn người nào mà không nói ra thì hỏi được các ông khác, bây giờ biết cái lỗi là của người này người kia, nói ra dùm cho người ta, nó thì cũng phải chỉ cho người ta. Đó là mình nói đạo Phật của mình. Đạo Chúa thì quý vị biết rồi, nó có xưng tội, phải không? Có cáo mình, có ăn năn tội, có những cái đó phép rồi. Đạo Hồi thì có quá đi, đạo Hồi thì người ta xưng tội dữ lắm, người ta xưng tội để hãm mình, người ta làm cũng dữ lắm, người ta lại dù người ta đủ ăn năn đủ thứ hết. Đạo nào nếu mình nói theo tôn giáo là đều có cái đó hết. Nhưng mà nếu mà khi mà có cái đó ra thì người ta mới phát triển được, cái tôn giáo nó mới trường tồn được. Đó, tức là người ta phải thấy cái ngã của nó là không thật, nó phá. Dĩ nhiên là nhiều cái hiểu nó khác nhau á. Nhưng mà trong này mình thấy cái tánh của cái mặt na thức á, của nó là hữu phú vô ký, mình phải nhớ như vậy. Tức là nó không biết thiện biết ác đâu, mà nó biết che giấu. Thành ra rất nhiều người, người ta làm cái sự tầm bậy bạ, làm sự rất là bậy bạ, nhưng mà người ta vẫn nghĩ là người ta làm đúng. Phải không quý vị? Thành ra trên đời này người ta mới có phe này phái kia chứ. Giống như Đảng Dân Chủ, Đảng Cộng Hòa, hai bên mình. Một bà Cindy Sheehan thì bà đứng bà nói ông phải rút ra ngay lập tức, ông giết bao nhiêu người đùm đùm. Rồi lại cũng người kia đứng lên nói ông cái này là ông giúp cho quân phiến loạn, quân khủng bố. Rồi khủng bố nó lại Mỹ nó quánh chết. Thế hai người cũng vậy, mỗi người là đều có một ý khác. Tức là cái tự ngã của mình nó tùy theo cái ý thức của mình, tùy theo cái tàng thức của mình, nó đưa ra một cái ý, đưa ra một cái tư tưởng của mình, đưa ra một cái tư tưởng thì mình nghĩ rằng cái đó là nó đúng. Mà hoàn toàn cũng như thấy mình có thì cái khác, cái ngã khác cũng có giống như vậy đó. Mà từ đó mà thành ra điên đảo. Thế là khi nào mà mình bỏ hết những chuyện đó đi thì nó mới hết điên đảo. Ba tánh tức là chỉ có hữu phí phú vô ký, tức là mình hiểu rồi phải không quý vị? Đâu có thắc mắc chuyện đó không? Rồi ba giới, trong ba giới tức này đều có đủ, dễ hiểu ha. Tức là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, thành ra nó liên quan tới cái số năm chín địa, trong chín địa thức này đều có đủ. Bởi vì ba giới mà đều có đủ thì chín địa cũng phải có đủ. Bởi vì cái địa thứ nhất á, là thuộc dục giới, toàn bộ dục giới, phải không? Là cái địa thứ nhất. Bốn cái địa thứ hai á, là thuộc sắc giới, và bốn cái địa thứ ba là vô sắc giới. Thành ra tức là tám chín địa như vậy thuộc ba giới. Nếu mà ba giới đầy đủ thì chín địa cũng phải đầy đủ. Tại sao? Là tại vì cái ngã này á, nó không tam giới, nó không tam giới cũng như cái ý thức. Bởi vì nó nương theo thằng ý thức. Nó không tự, nó không có thật, nhưng mà vì cái thằng ý thức nó chạy thông tam giới, thành ra nó cũng nương theo được, cũng như nó nói xin lỗi quý vị, tức là nó ôm bánh lái, dừng kêu ôm bánh lái, tức là nó đeo theo thôi, nó đeo theo thằng ý thức, Thành ra nhờ vậy mà ý thức nó lên tam giới thì nó cũng chạy theo tam giới được. Nhưng mà sở dĩ ở phía trên nó khác cái thằng ý thức á, là bởi vì nó khác, bởi vì nó đông, tức là nó không có những cái bản chất của nó. Sáu tâm sở thức này chỉ có 18 tâm sở, nó khác ha. Tức là cái ý thức á, thì nó đủ 51 tâm sở hết. Năm món biến hành thì cái nào của nó cũng có rồi. Một món huệ trong biệt cảnh, tức là cái mặt na thức á, nó chỉ có cái huệ là cái sau cùng, phải không? Biệt cảnh nó có năm cái của Phật nhớ: dục, thắng giải, niệm, định, tuệ, phải không? Huệ nó thành ra cái dục, thắng giải, niệm, định nó không có, nó chỉ có cái tuệ thôi. Vì cái tuệ này là nương theo cái ý thức. Cái dục cái tự nó không muốn được, nó nghĩ là nó muốn được, quý vị, nó có cái ảo giác, thành ra cái thằng mặt na thức này là phải phá nó vậy, nó cái ngã thức này phải phá nó là vậy, tại vì nó nghĩ là nó có, nó biết muốn, nó biết ham, nó muốn cái này muốn kia, nhưng mà thật ra nó không muốn được. Thằng ý thức nó chủ nó, nắm đầu nó, mà nó không biết, nó cứ tưởng là nó làm được, nó cứ tưởng là nó chủ động trong vấn đề đó, nhưng mà thật ra là bởi vì sao? Bởi vì nó nghĩ giống như quý hồi nãy mình lấy ví dụ, giống như cái sóng bạc đầu, mình thấy những cái bọt như vậy thì mình biết là cái sóng, rồi cái sóng nó nghĩ nếu mà bây giờ thấy cái bọt là biết là cái sóng, thì cái sóng tức là cái bọt thôi, nếu mà không có cái sóng của tôi thì quý vị đâu có thấy cái sóng, thì nó nghĩ như vậy, nhưng mà nó không biết là nó chỉ là cái giả, nó nương theo cái sóng thôi. Năm một món huệ trong biệt cảnh á, biệt cảnh tức là riêng cho từng cái thức khác nhau, những cái thức mỗi thức á, thì nó có năm món biệt cảnh hoặc là ít hơn, thì trong cái thức mặt na thức này nó chỉ có được cái tuệ thôi, bởi vì những cái trên kia bản chất của nó không có, thì nó không thể, nó có dục nó cũng không biết thắng giải là cái gì nữa, nó đâm mà, thì vì nó nương theo ý thức, thành ra nó có được cái tuệ. Bốn món căn bản phiền não: si, kiến, mạn, ái và tám món đại tùy. Ok, chỗ này mình ngưng lại liền, bởi vì bốn món căn bản phiền não, nếu mà quý vị đọc không như vậy, cái si, kiến, mạn, ái thì quý vị sẽ thắc mắc, bởi vì bốn món căn bản phiền não đâu có cái nào là ái cả, đâu có cái nào là kiến, phải không? Ác kiến, thì đúng rồi, bây giờ mình nói ác kiến tức là nó, nhưng mà còn cái ái, ái tức là tham. Tại vì ở trong này quý Phật tử, lúc ấy thì các thầy sách này thì nói cái này, sách kia thì nói cái kia, nó lộn xộn ra, nên nhiều khi mình đọc không á, mình không hiểu. Tức là đây nó bốn cái, tức là tham, si, mạn, ác kiến, tức là cái sân với lại cái nghi á, là nó không có. Cái sáu cái căn bản phiền não thì cái sân với lại cái nghi nó không có. Căn bản phiền não là tại sao? Là vì quý vị từng biết là tham sân si bị nó nương theo cái ý thức thôi. Nhưng cái nghi á, là bắt buộc nó phải có sự, nó quay bằng là phân biệt, tức là nó phải biết cái này cái kia rồi nó so sánh với nhau thì nó mới làm được. Nhưng mà cái ngã nó không làm được, nó hoàn toàn nó đâm, nó hoàn toàn nó nương theo thôi, nhưng mà nó vẫn có ảo tưởng là nó là chính. Tức là nó hoàn toàn dựa theo phần ý thức. Thử ý thức, ví dụ bây giờ mình nói thử ý thức là cái chủ đi, giống như là mình nói cái đuôi con trâu đó, từ để đó. Hoặc là người ông Mỹ đó thì người ta có một câu cách ngôn người ta nói cũng giống như là cái bằng là cái con lừa mà chở cái bình lễ đó. Tức là mấy người về công giáo đó, người ta đi đâu á thì người ta có một cái bình mà để trong cái để cái bình, cái mình thánh chúa, người ta để trong đó, người ta để trên cái hộp, xong cái hộp đó, thì người ta khiêng đi, thì ai thấy cái đó cũng phải lạy hết, thờ, phải không? Thì ví dụ bây giờ người ta để trên con lừa, nó khiêng đi, người ta thấy con lừa, người ta lạy, người ta lạy cái hộp thánh, cái đâu phải lạy con lừa, mà con lừa nó cứ tưởng là người ta lạy nó, ví dụ vậy. Thế cho cái ngã này nó cũng vậy, cái ngã này hoàn toàn nó thuộc ý thức thôi, nó nhờ cái ý thức, chứ tự nó không là cái gì hết, mà nó cứ tưởng là nó là có thật. Thành ra nó có con này, si tức là ngu, phải không? Đâm hình như rằng thì nó đúng rồi. Ác kiến thì đủ hết. Mạn tức là tại vì mạn hôm trước mình nói rồi, mạn nó là sở dĩ nó là cái căn bản phiền não, là tại vì nó không có mà nó nghĩ là nó có. Kiêu á tức là mình có mà mình là phách. Thế là cái mạn á, bản chất của nó là cái mặt na, tức là nó không có mà nó cứ nghĩ là nó có, thì cái mạn bắt buộc nó phải có. Còn cái tham thì đương nhiên của nó rồi, tham tức là nó sâu vào thôi. Tám món đại tùy tức là 11 món, xin lỗi, 10 món tiểu tùy không có, 2 món trung tùy không có, chỉ có 8 món đại tùy thôi. 10 món tiểu tùy thì mình biết rồi, tức là phẫn, hận, phú, não, tật, sam, cuống, xiển, hại, kiêu. Mình mai mốt mình sẽ học chi tiết hơn, hôm trước mình dưới thức học mình học rồi. 2 cái trung tùy á, là vô tạm vô quý thì nó cũng có, bởi vì vô tạm vô quý nói vậy, nhưng mà vô tạm vì dĩ nhiên là bởi vì nó đâm, nó đâu có chịu cái đó, nó đâu có thấy cái gì là xấu hổ đâu quý vị, nó không biết thật. Còn cái tám món đại tùy thì chào cử hôn trầm thì mình biết rồi, cái đó là dành cho mấy thằng đông. Chào cử tức là ngồi đâu cứ giật nhúc nhích hoài, không có ngồi yên. Hôn trầm hai cái đó nó đối nhau, hôn trầm tức là cứ ngồi cứ mê lừ đừ hoài, tức là cái óc mình nó cứ bằng nâm, tức là không có hành động như vậy. Rồi bất tín giải đãi phóng dật thất niệm tán loạn của bất sĩ chi, những cái đó hôm trước mình có học rồi. Thì cái này á, trong năm tám món đại tùy á thì nó có cái đó thôi, còn trung tùy với tiểu tùy nó không có. Đại tùy là tại vì cái tùy phiền não nó theo, tùy là nó theo cái phiền não, cái căn bộ phiền não nó ra, mà vì nó đâm thành ra những cái này nó có đủ chín duyên, tức này chỉ có ba duyên: căn cảnh duyên, tác ý duyên và trùng tử duyên. Tuy nhiên có, bởi vì nó không biết phân biệt, nó không biết phân biệt thành ra cái, mà không, nó không có cái thực thể của nó nữa. Tại vì hôm trước mình chín cái duyên thì đầu tiên là không minh, phải không? Không tức là hư không, minh tức là ánh sáng, thì nó biết cái gì đâu mà nó không biết cái đó, nó hoàn toàn đưa đâm, nó không biết cái gì hết, mà nó không biết. Thì căn cảnh duyên, tác ý duyên và trùng tử duyên thì nó có thôi, tức là nó cứ lấy cái kia ra nó làm, nó làm rồi nó lấy cái bỏ vào trong kia thôi. Chứ tự nó biết phân biệt, tức là những cái phân biệt y này, nhẫn tịnh y với lại căn bản y là nó không có. Tức là những nhiễm tịnh tức là dơ sạch, hoặc là phân biệt là nó hoàn toàn không biết. Bởi phân biệt đó, tức là mình phải biết phải, biết quấy, biết đúng biết sai thì mình mới phân biệt được. Chứ còn nếu mà mình không biết cái gì hết, mình nghĩ cái gì mình cũng đúng hết trơn thì hoàn toàn đâm rồi, hoặc mình nghĩ cái gì mình cũng sai trơn thì mình cũng đâm luôn, phải không? Thì cho quý vị tự để ý. Tánh hằng thẩm xét và lo kỹ, tánh tức là thể. Tánh tức là hồi trước mình kêu một thể, cái thể của nó tức là mình tự tánh, tùy niệm tánh, tùy niệm phân biệt, tự tánh phân biệt, tùy niệm phân biệt, với lại kế đạt phân biệt, phải không? Thì mình mới nói tức thì rồi, vì cái mặt na thức á, nó không có biết phân biệt, thành ra nó không có cái gì hết, nó không thể nào nó có được những cái đó. Cái bản thể của nó không có cái đó, nó không biết phân biệt là cái gì, nó không biết phải biết quấy như vậy. Tánh là hằng thẩm xét và lo nghĩ, hằng thẩm tư lương, thẩm xét, quý vị để ý điểm này. Hằng thẩm, hằng tức là luôn luôn, thẩm tức là xét, tức là coi thôi, coi chứ không phải là so lường, là phân biệt. Hằng coi tức là nó để ý, nó phòng thủ mình, thành ra người ta mới nói là cái ý thức, cái mặt ý thức là cái mà nó giữ cho mình sống. Nó thử để ý. Ví dụ bây giờ mình đang nằm ngủ, trước mình nói như vậy, mình đang nằm ngủ, cái bây giờ mình lấy cái kim mình chọc vào chân, hoặc là mình lấy lửa mình đốt trên cái ruột lại liền gì, bởi vì để lâu nên sẽ bị cháy chẳng hạn. Còn mình đói mình biết thì cái đó là cái bản năng, thường thường mình gọi là cái bản năng, thì cái đó nó là cái mặt ý thức, nó giữ cho cái ngã thức mình sống. Bởi vì sau thì nó chấp ngã nặng, nó không chấp nhận được là cái ngã sẽ chết đi, nó không muốn cho cái ngã nó chết đi, tức là không muốn cho cái thể chất mình chết đi, thì cho nó phải giữ nó. Thẩm tức là xét xem thôi, xét xem tức là ngó coi vậy thôi, chứ không phải là suy nghĩ, chứ không phải là cân nhắc khác nào, quý vị. Thẩm tức là ví dụ bây giờ mình nói thẩm định, tức là ví dụ mình thấy cái này đáng 5 đồng vậy thôi, vậy thôi, chứ không phải là mình so sánh. Tức là ví dụ so sánh mình, ôi cái này 5 đồng, cái này có 3 đồng, nhưng mà 3 đồng cái này nó cũng giống cái này, rồi là cái này nó tốt hơn cái này, thôi bây giờ mình mua 3 đồng thì cái đó khác. Cái đó là mình xét, cái đó là mình so sánh phân biệt khác. Còn nếu mà hằng thẩm á, tức là mình chỉ nhận định vậy thôi, chứ mình biết, thì ra cái đó nó vẫn sai. Hằng thẩm tức là luôn luôn nó so xét, bởi vì nó phải bảo vệ nó. Và lo nghĩ là hằng thẩm tư lương, vậy thôi, chứ cứ phân biệt không có, tùy niệm phân biệt không có, kế đạt phân biệt không có, và tự tánh phân biệt nó cũng không có. Tức là cái thể đó, thì bây giờ chỗ này gọi là tánh thôi, chứ phần trên gọi là thể. Tướng tức là hiện ra ngoài, hiện ra ngoài thì sao? Tướng là lo nghĩ thôi, nó chỉ có tư lương, lo, nó chỉ lo cho nó thôi, chứ nó không có biết làm gì, nó không có biết phân biệt. Thì những cái tướng của nó chỉ vậy. Và nghiệp dục là làm gì? Làm chỗ cho sáu thức trước nương, hoặc diễm hay tịch, thế thôi. Bởi vì bản chất tự nó không có. Tức là Đức Phật thì nói như vậy, tức là cái bản chất của mày ấy, của cái năng mà ngã thức này nó không có. Ngã thức này ngày xưa đó, trước khi mà mình qua đại thừa đó, mà có tám thức đó, thì cái mặt ngã thức này nó dính vào cái ý thức hoàn toàn. Tức là trong cái ý thức đó, lúc mà các ngài thuộc nguyên thủy đó, mà phân tích cái Atirama đó, thì cái mặt ngã thức này, tức là thức thứ bảy này, nó nằm ở trong ý thức. Nó có những cái hành hoạt của ý thức mà bây giờ người ta tách ra, nó là mặt ngã thức vì nó riêng. Cái ý thức đó, thì nó chung chung hết, thật ra nó cũng phải chung, nó riêng. Nhưng mà nếu mà bây giờ lấy hết ra tất cả, lấy để gộp chung lại như vậy thì mỗi người nó sẽ mỗi khác ấy. Cứ tự để ý mà. Cái ý thức đó, thật ra nó chung hết. Bây giờ nói tới đây mình hơi khó hiểu phải không? Bây giờ mình lấy ví dụ này nó hơi khác một chút xíu, nó không hoàn toàn giống nhưng mà dễ hiểu hơn là này. Bây giờ quý vị ai cũng biết chơi computer phải không? Biết máy điện toán gì phải không? Cái máy điện toán của mình á, máy điện toán của mình thì nó có cái bộ nhớ trong đó, phải không? Tức là bộ hoặc là hard drive hoặc là gì đó, rồi nó có thêm những cái phần ngoài, cái monitor, cái keyboard phải không? Rồi cái mouse, cái micro hoặc là cái ống nghe hoặc cái gì đó, tất cả những cái đó thì mình gọi là nguyên cái hệ thống của computer, máy vi tính. Tất cả cái đó nó tương đương với mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của mình, năm cái đầu, thấy không? Vậy giờ khi mà mình gắn thêm cái OS vào trong đó, mình gắn thêm cái OS vào trong đó thì nó là cái thức thứ 6. Cái hard drive của nó là cái thức thứ 8, tức là cái chỗ chứa mà. Cái thức thứ 8 mai mốt mình sẽ học qua, nó chỉ là cái tàng thức, nó là chứa. Thì ví dụ thường thường của mình, bây giờ mình nói cái chứa vô tận đi, mình nếu mình lấy cái ví dụ cho nó đúng ấy, thì mình phải nói là cái computer của mình nó gắn với cái network đó, tức là nó gắn vô, nó liên hệ với tất cả các computer khác. Thành ra cái hard drive, cái bộ nhớ của nó, cái dĩa của hard drive của nó là unlimited, tức là tất cả những cái của người ta mình dùng được hết đó, thì tương đương với thức thứ 8. 6 cái thức thứ đầu ấy, thì nó giống như cái computer ở ngoài. Bây giờ cái OS là cái thức thứ 6, phải không? Tức là cái hệ thống để mình điều hành. Ví dụ như bây giờ máy của mình là máy Pentium dùng Windows, dùng XP chẳng hạn, đó vậy. Dùng người ta thì dùng ví dụ như người ta là Pentium 3 chẳng hạn, thì bây giờ người ta dùng cái Windows 98 hay là 95 gì đó. Thì cái ý thức nó hơi khác chút xíu vậy thôi, nhưng mà mỗi cái khác nhau hết, tức là mỗi máy nó riêng biệt hết. Nhưng mà bây giờ quý Phật tử để ý, bây giờ nếu bây giờ tất cả các computer gắn vô như vậy, đúng, gắn vô network xong, để đó bây giờ mình nhìn thì mình thấy cái gì quý vị? Có bật điện lên nữa thì bây giờ mình nhìn thấy cái gì? Thì thấy nó chớp chớp, nó sẹt 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 vậy thôi, phải không? Vì phải có cái thằng nào nó ngồi đó mà nó bấm nút hoặc là nó điều khiển gì cho cái máy nó chạy nhé. Thì cái thằng đó là cái thằng ngã, là ngã là mình nè, thấy không? Ngã là cái bản ngã này. Nhưng mà mình lấy cái ví dụ này thì nó hơi không giống, bởi vì cái thằng người á thường thường nó thông minh hơn, chứ cũng không giống như hoàn toàn cái bản nam này đâu. Nhưng mà phải có một cái, mỗi cái nó là individuality, tức là mỗi cái nó là cá nhân riêng biệt. Bây giờ mình ngồi xuống, thầy cho bây giờ quý Phật tử hiểu tại sao bây giờ người ta cũng computer như vậy để vô. Bây giờ tôi nói cũng là software, cũng là Word chẳng hạn. Bây giờ nói thôi, bây giờ đánh tôi cái thơ này, nói thơ này gửi cho ông hòa thượng này, mời ông hòa thượng này ngày mấy tháng mấy lại đây, rồi giờ đưa cho ông A đánh cái, đưa cho ông B đánh cái, đưa cho bà C đánh cái, đưa cho cô D đánh cái. Bốn cái thơ quý Phật tử đưa ra sẽ thấy bốn cái khác nhau hết, bảo đảm quý vị không bao giờ mà hai cái giống hệt nhau, dù là cách trình bày hay là cái gì cũng vậy. Mà trong khi computer bây giờ mình đưa ra nó một thứ hết, thì tại sao như vậy? Bởi vì nó là cái ngã thức đó, tức là bây giờ mình so sánh như vậy, tức là mỗi cái cá nhân này nó có những cái khác nhau như vậy, nó riêng biệt như vậy. Và khi mà riêng biệt như vậy thì mình cứ nghĩ và mỗi người đều như vậy, ngồi ui tôi giỏi quá, tôi tài quá, tôi đánh cái này tôi biết thụt vô đầu dòng, hay là tôi biết trang hoàng cái bằng huê dạng, phải không? Giống như lời của ông Huyền Vũ mà mới mất, cái giờ Huyền Vũ mới mất quý vị mới biết nữa chứ không? Thì xưa ông trực tiếp trưởng thành với trận đá banh, cứ đường banh huê dạng. Từ ngày xưa tôi ở Sài Gòn mà tôi bất kỳ dân nghe đường bánh huê dạng, nhưng không biết huê dạng là cái gì, bây giờ tôi hiểu rồi. Đường bánh huê dạng là vậy, tức là mấy cái thành ra như mỗi người mỗi khác ấy. Rồi bây giờ hỏi người ta thì người ta đâu có chịu nghĩ là người ta chỉ đi cọp dê, người ta hồi trước người ta học thế nào bây giờ người ta làm thế như vậy, mà ta nghĩ ui tôi có cái sáng tạo như vậy, tôi cứ nghĩ ra như vậy, tôi nghĩ đánh như vậy, tôi mà. Chứ không có ai chịu nhận là cái này tôi học của trong sách này, tôi học của sách kia là thôi, chứ thật ra tôi cũng chẳng biết cái gì. Tôi cũng như ông rồi, chẳng biết gì hết, không ai cũng chịu nhận vậy. Vậy thế thầy ra cái nói là như vậy, nghiệp dụng là làm chỗ cho sáu thức như trước nương của nghĩa máy tính, tức là cái bản chất của nó không có. Và khi mà mình hiểu như vậy, theo đạo Phật đó, mình hiểu như vậy á thì mình mới phá cái ngã nó được, chứ nếu không thì mình còn chấp ngã thằng này mà mình cứ nương theo ngã thì nói xin lỗi cũng như là ma làm. Khi lên thánh vị, tức là bây giờ khi mình tu này, cái đó trước là chỗ mình phàm phu, tức là mình chưa có tu thôi, chứ phải phàm phu là gì hết, phàm phu tức là mình chưa tu. Bây giờ mình tu thì bắt đầu làm sao? Khi lên thánh vị, thức này đối với quán hành, thật ra thức này không có năng lực đoạn hoặc chỉ nhờ thức thứ sáu tu quán hoặc đoạn mà thức này cũng được đoạn. Cái này dễ hiểu phải không? Quý vị tự hiểu trên rồi thì nói rồi. Bởi vì thằng này hoàn toàn nương theo cái thằng cái ý thức thức thứ sáu thôi. Chứ bản chất nó không có gì, nó tu cái gì được. Nó có tu thì thằng thứ sáu nó tu thì nó mới thấy nó tu. Còn nếu mà thằng thứ sáu không tu thì nó cũng chịu chết. Mà nhưng mà nó vẫn cái ý nghĩ là nó làm thôi. Thứ hai là đoạn hoặc và chuyển thành trí, có ba giai đoạn. Để ý cái đoạn này bởi vì thầy viết hơi khác một chút xíu. Thật ra nó cũng có gì nó giống như trên nhưng mà cái danh từ nó hơi khác thì nó mới khó hiểu. Đoạn hoặc tức là hoặc tức là cái mê lầm và chuyển thành trí, tức là dứt được cái mê lầm và chuyển thành trí, tức là mình chứng quả này. Thì cũng có ba giai đoạn. Đến sơ địa thì thức này ở trên nó thì nói năm giai đoạn. Tại vì nó gồm mấy cái trước ở chỗ này. Đến sơ địa thì thức này mới chinh phục được hai món chấp về phần câu sanh và chuyển thành bình đẳng thánh trí. Sơ địa tức là bảy cái địa đầu tiên phải không? Hôm trước mình học rồi, tức là từ tư lương này, từ tứ gia hạnh này, rồi bây giờ tới sơ địa tức là bảy cái địa Bồ Tát đầu tiên. Bảy cái địa Bồ Tát từ đầu tiên tức là từ hoan hỷ địa, ly cấu địa, phát quang địa, diệm huệ địa, nam thắng địa, hiện tiền địa và viễn hành địa, tức là bảy cái địa đầu tiên. Biển thì bảy địa đầu tiên thì gọi là sơ địa Bồ Tát. Qua tới địa thứ 8 trở đi á, tức là bất động địa, thiện huệ địa và pháp vấn địa thì lúc đó là bất thối Bồ Tát rồi. Thật ra sơ địa tức là từ cái địa thứ 7 tức là viễn hành địa trở xuống, tức là thập địa Bồ Tát thì lấy là để thất địa đó, địa thứ 7 trở xuống cộng với phía dưới nữa, tức là tư lương tứ gia hạnh, mình cứ cộng vô cái đó. Sơ địa thành vừa chinh phục được hai món chấp về phần câu sanh và chuyển thành bình đẳng thánh trí. Hai món chấp về phần câu sanh, chấp ngã chấp pháp, chuyển thành bình đẳng thánh trí thì khá rồi, bởi vì cái mặt nó thức nó thành bình đẳng thánh trí. Cái thức thứ sáu hồi nãy mình nói là tức là diệu quan sát trí phải không? Năm cái thức đầu thì thành sở tác trí. Thức thứ khi mình tu á, chưa tu thì thôi, khi mình tu rồi á mà thành lúc mà lên tới Bồ Tát mà, thì cái năm cái thức đầu tiên chuyển thành trí, tức là thành sở tác trí. Thức thứ sáu là cái ý thức á, thì nó thành diệu quan sát trí. Thức thứ bảy này thì nó thành bình đẳng thánh trí. Và thức thứ 8 một hồi mình sẽ học là cái mặt nó thức nó sẽ thành đại viên cảnh trí. Đến sơ địa rồi khi lên bát địa, tức là vô cùng dụng đạo, thức này đoạn được câu sanh ngã chấp. Cái này cái ngôn từ quý Phật tử phải để ý này. Đến sơ địa thì thức này mới chinh phục được hai món, còn thức này đoạn được câu sanh ngã chấp nhau. Tức là ở tới Bồ Tát sơ địa, tức là cho tới đại thất địa đó, tức là viễn hành địa thì mình mới chinh phục được, chứ chưa có đoạn được hết. Tức là mình hiểu được nó, mình nắm được nó, mình nắm nó trong bàn tay như vậy, mình hiểu cái ngã chấp là gì, mình hiểu cái pháp chấp nó là gì, nhưng mà mình chưa đoạn được nó, chưa có trừ được nó, bởi vì nó mình vẫn còn. Thành ra cái Bồ Tát mà tới sơ địa này nó vẫn còn thối được, mình phải để ý được nó. Tức là những Bồ Tát tới cái cỡ đó rồi mà vẫn còn thối tâm được. Còn trong khi cái Bồ Tát mà bất thối đó là từ địa thứ 8 trở lên thì mình lúc này đoạn được câu sanh ngã chấp, tức là mới đoạn được cái phần ngã chấp thôi, pháp chấp nó cũng còn. Thành ra ở trong cái này mà trong nguyên thủy Phật giáo đó thì tức là người ta đạt la hán thì người ta không còn ngã nữa, nó không còn ngã nhưng mà người ta còn pháp. Thành ra bây giờ tới cuối cùng tức là đến kim cang đạo thì thức này mới đoạn được câu sanh pháp chấp. Kim cang đạo đó, tức là danh từ khác của đẳng giác đó, kim cang đạo là vì kim cang đó. Bây giờ mình học thật ra cái chữ này nó kim cương, tại vì tôi cũng ngại chuyện này, mình nói ghê kỳ đúng không? Tại cái phần này hầu hết người Nam á, người Nam Kỳ á, người ta nói cương là cang phải không, đúng không? Tức là ví dụ mình nói kim cương thì bây giờ mình nói kim cang, rồi họ nghĩ như vậy thôi, nhưng mà thật ra chữ tàu nó khác nhau, chữ cang với chữ cương nó khác. Không biết hầu kỳ cái chữ cương làm sao họ nói như vậy, chứ thật ra tại vì kim cương á thì nó có kim cương địch, chữ cang nó nghĩa khác. Kim cương định á, là một cái định mà mình khi mà mình tu rồi á, mình học mình tu được cái đó, mình đạt được cái định đó thì nó gọi là kim cương định. Kim cương định tức là cái thiền định mà cao lớn nhất của mình, khi mà tới đó thì mình gọi là đẳng giác. Thành ra khi quý vị thấy đầy đây này, đến kim cang đạo nhiều khi mình không hiểu á, tức là đạt được cái kim cương định, tức là đạt tới đẳng giác tức là thành Phật, thì thức này mới đoạn được câu sanh pháp chấp. Bởi vì khi mình đoạn được chấp pháp rồi, đạt được cái phá được cái chấp pháp rồi thì mình thật thành, nếu mà đại thừa thì mình nói hoặc thành Phật hoặc là đại Bồ Tát. tức là mình thấy ở trên này, quý vị thấy nếu bây giờ mình đọc ấy, thì mình thấy lòng như nó khác rồi, nhưng mà bây giờ quý vị thử đọc lại cái bài trước, bài thứ tư ấy, thì hoàn toàn nó giống hệt như là cái ý thức thôi, chứ ở trên nó cũng giống vậy, nhưng mà bây giờ mình đổi cái danh từ là thôi. Ví dụ kim cang đạo thì mình nói là cái đẳng giác đi lên bát địa, tức là mình tới cái địa mà bất động địa trở lên đó. Thì ví dụ mình nói vậy thì nó cũng giống hệt như là cái ý thức này thôi. Còn cái phần đầu đến sơ địa thì mình gồm cả ba cái đó, gồm cả ba cái rồi nó lên, cái này thì nói vắn tắt lại, đến sơ địa thì nó thành, tức là bây giờ mình so lại ba cái phần này, đoạn học của chuyển thành trí này, thì nó giống hệt như là ý thức thôi. Lý do tại sao là tại vì nó nương theo ý thức, tức là thức thứ sáu, cái phần tử mình dĩ ha, tức là cái thằng mặt na này nó nương theo cái đó thôi, tức là nó bám theo như vậy mà nó vẫn tưởng là nó là riêng, nó tưởng là nó là riêng. Thứ ba là chứng quả của diệu dụng, chứng quả của diệu dụng tức là khi mà thành Phật này. Khi chứng quả vị Phật thì thức này hiện ra thân tha thọ dụng để giáo hóa thập địa Bồ Tát. Nghe khó hiểu hơn, nhưng mà thật ra nó không có gì hết. Khi chứng quả vị Phật á thì thân tha thọ dụng để giáo hóa thập địa Bồ Tát. Bây giờ nếu mà mình không hiểu tha thọ dụng là gì á, tới đây mình chối thôi, nhưng mà cái danh từ của nó không khó gì hết. Thành Phật á, Phật khi mà ví dụ thôi, mình nói cho bây giờ chắc mình cũng lâu lắm thành Phật, nhưng mà khi mà mình thành Phật á thì mình có cái gì? Tam thân tứ trí, phải không? Ai cũng biết rồi, gì tứ trí thì mình mới học rồi, phải không? Thầy sở tác trí gì? Thầy sở tác trí, diệu quan sát trí, bình đẳng tánh trí, đại viên cảnh trí, bốn trí rồi. Tam thân là cái gì? Ứng thân, báo thân, hóa thân, phải không? Xin lỗi, ứng thân, báo thân và pháp thân, phải không? Bây giờ cái báo thân là cái tha tội dụng này. Ở khi mà thành Phật ấy, thì nó có cái hai cái, nó gọi là tự thọ dụng và tha thọ dụng. Thọ thật ra cái chữ nó là thụ là nhật, bởi vì thọ nghĩa là cây. Nên mình cái chữ danh từ Việt Nam mình bây giờ mình cố làm sao mình dùng cho cái danh từ cho nó đúng. Ví dụ chữ tuệ thì mình nói là tuệ, còn chữ nằm là chữ huệ thì mình gọi là huệ. Chứ nhiều khi hầu hết là mình dùng nó lộ qua lộ lại chưa này, chữ nào tuệ thấy kể nó huệ tốt luôn. Đó, thì dân nhiều khi tới lúc mà mình hiểu quá thì nó sai. Chữ tha thọ dùng thọ là nhận, thật ra nhận là chữ thụ chứ không phải chữ thọ. Thọ là cây, nhưng mà bây giờ mình lỡ mình hiểu như vậy rồi thì bây giờ cứ thọ đi. Tha tức là người ta, tự tức là mình. Tha thọ dụng tức là mình, khi mà mình thành được cái bình đẳng tánh trí rồi á thì mình mới có cái báo thân của Phật á. Lúc đó nó có hai cái là tự thọ dụng và tha thọ dụng. Tự thọ dụng mới là tại vì ngài tu tập vô lượng công đức rồi thì ngài tự độ được mình, tự thọ, tự nhận lấy được những cái công đức, những cái phước đức như vậy, lớn lao như vậy rồi. Bởi vì ví dụ giống như quý Phật tử này, bây giờ mình gom những công đức của mình, mỗi lần mình tu mình làm cái gì tốt, mình tránh những cái điều ác, mình gom được những công đức, gom những công đức tới mà vô lượng vô biên như vậy thì mình thành Phật được, thì cái đó gọi là tự thọ dụng. Khi mà quý vị mà gom được tất cả những vô lượng công đức như vậy rồi thì lúc mới nó mới phát sanh ra cái tha thọ dụng, tức là cái bình đẳng tánh trí. Cái đó dễ hiểu thôi, nghe nó ở ngoài, nếu mà mình phàm phu mình không hiểu mình cứ nghĩ ôi cái này nó giống như là mấy người mà ta đi gom tiền, phải không? Bây giờ mình làm mình để dành nhiều thì mình thành triệu phú thôi, gì nói vậy, nó không phải. Còn cái thầy á, tức là mình cố làm những sự tốt, làm những cái công đức tức là gì? Tức là những cái điều lành, điều tốt. Khi mà mình làm được tất cả những điều lành, điều tốt rồi, mình tránh không làm một cái điều ác nữa, thì lúc nó thành cái bản chất này, tức là nó vô thành như cái bằng nó change mind, tức là nó làm cho cái tâm của mình nó đổi khác, nó chuyển hóa tâm là vậy. Tức là lúc mình chỉ còn làm điều tốt thì không thể nào làm điều ác được nữa, thì lúc mình thành Phật. Nếu mà mình làm điều tốt được nhưng mà mình vẫn còn làm điều ác được thì không phải là ông Phật, không có Phật nào làm ác hết. Thì khi mà mình thành Phật được như vậy rồi á, thì lúc đó mình tự thọ dụng, tức là tất cả những cái điều đó là mình tốt cho mình, lúc đó không thể nào mình làm ác được nữa, tức là mình làm công đức vô lượng, nhưng mà mình lại tha thọ dụng, tức là mình nhận được của người ta, tức là mình làm giúp cho người ta nhận được những cái điều đó, tức là giúp cho các Bồ Tát khác hoặc là những người mà tu đó hiểu được cái sự đó, để giáo hóa thập địa Bồ Tát, tức là Phật giáo hóa thập địa Bồ Tát. Chứ còn Phật mà đối với cái hàng phàm phu hay cái gì, mình phải nói xin lỗi quý vị, cũng phải dùng những cái kinh kêu bằng bất lượng nghĩa, cứ tự để ý như vậy. Tức là ví dụ bây giờ mình tu như vậy thành ra nó mới có những cái gọi là phương tiện. Tức là ví dụ bây giờ mình tu không mà mình nói, nếu mà bây giờ Phật hiện ra, Phật nói bây giờ thôi, bây giờ đường đức à, bây giờ này cái ngã con là bệnh bạn nó không có, cái ngã đâu, pháp nó cũng có đâu, còn mà thôi Phật thôi thì con thì theo đạo Chúa đi khỏe hơn, ví dụ vẫn được ăn vẫn gì, phải không? Chứ bây giờ nghĩ vậy mình không chịu. Nhưng mà bây giờ Đức Phật thì ngài biết, mình nói giờ thằng này nó tu chừng 500 đã tăng kỳ kiếp nữa, nó mới thành được Bồ Tát con thôi. Thì bây giờ thôi, bây giờ làm việc. Ồ thôi cũng sao đâu, bây giờ ăn thì thôi ăn ít đi thôi, ngủ cũng bớt đi chút xíu ha, rồi thôi đừng có lại uống nhậu la de nữa. Ví dụ vậy, tương tự vậy thôi. Mình đi thì hết kiếp này mình lên kiếp kia, tức là những cái gọi là kinh bất diệu nghĩa. Bất diệu nghĩa tức là giống như kinh Thi Ca La Biệt mình học á. Cứ thử thấy Đức Phật thấy ngài Thi Ca La Biệt, tức ngài thiện sinh đứng lại sáu phương, thì Đức Phật dạy ở cái phương này á, là lạy ông Phật, lạy ông trời, lạy bề trên. Phương này á, là lạy cha mẹ, phương này là lạy con cái, phương này là lạy vợ chồng, phương này là lạy tôi tớ gì đó. Rồi bổn phận của cha mẹ đối với con cái làm sao, bổn phận của đối với con cái đối với cha mẹ mỗi người 5 điều nhỉ. Rồi bổn phận chồng đối với vợ làm sao, vợ đối với chồng làm sao. Mà nếu mình theo giống như vậy á, thì mình nói trời ơi, cái này làm sao mà phá ngã phá gì được, không có. Bởi vì quý vị thân thiếu Đức Phật dạy rõ ràng, khi làm việc ví dụ như nói vợ đối với chồng sao phải đợi chồng ngủ trước rồi mới được ngủ sau nhỉ. Đức Phật dạy rõ ràng nè quý vị, vợ tôi nói đâu, Phật dạy như vậy. Rồi ví dụ như là chồng thì phải mua sắm đồ trang sức cho vợ, nói rõ ràng trong đó nữa. Rồi không được nặng lời với vợ, ví dụ vậy. Thì Đức Phật dạy rõ ràng đó 5 điều như vậy. Mà nếu mà mình cứ theo như vậy thì mình làm sao mà mình giải thoát được, phải không? Thì nó gọi là bất liệu nghĩa. Nhưng mà mình sung sướng trò đời nhà thôi, kiếp sau không chừng, kiếp sau nữa mình tu nữa, ví dụ vậy. Thì gọi là bất liệu nghĩa là vậy, tức là không giải thoát cho mình, nhưng mà giải. Còn ở đây, tức là khi mà báo thân này thì ngài giáo hóa thập địa Bồ Tát đó, tức là giờ Bồ Tát mà thuộc hàng thập địa thôi, chứ không phải Bồ Tát con mà cỡ thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng hay là tứ gia hạnh mà còn chưa tới nữa ha. Thì chỗ này là tới chứng quả, chứng quả rồi. Muốn cho người học dễ nhớ, tức là bây giờ mình hiểu rồi. Nên trong bát thức quy củ tụng, ngài Huyền Trang Pháp Sư có làm 3 bài tụng như sau. 2 bài tụng đầu nói thức này khi còn ở địa vị phàm phu, bài tụng thứ 3 nói thức này khi lên thánh quả. Cái này cũng giống như mấy lần trước ha. Tức là 2 bài tụng đầu á, ngài nhắc lại, tóm tắt lại cho mình để mình hiểu lúc mà cái mặt na thức á, nó ở địa vị phàm phu thì nó như thế nào. Và tới cái bài tụng thứ 3 là khi mà nó lên thánh quả thì cái thức này như thế nào. Bài tụng thứ nhất, đối chất hữu phú thông tình bổn, tùy duyên chấp ngã lượng vi phi, bát đại biến hành biệt cảnh huệ, tham sinh ngã kiến mạng tương tùy. Dịch, đối chất hữu phú thông 78, tùy duyên chấp ngã thuộc phi lượng, tám đại biến hành huệ biệt cảnh, tham sinh ngã mạng thường theo nhau. Lược giải, trong ba cảnh thức này chỉ chuyên về đối chất cảnh, dễ hiểu không? Nãy mình nói rồi, ba tánh thức này chỉ thuộc về hữu phú vô ký tánh, tức là đối chất hữu phú thông tình bổn. À, cái chữ này hay. Tại đây mà không giảng cho mình cũng khó hiểu. Cảnh đối chất của thức này là thông cả thức thứ 7 và thức thứ 8. Nghĩa là thức thứ 7 dùng kiến phần năng duyên của mình, tức là tâm. Trên nguyên văn bài tụng chữ Hán gọi là tình, tức là tình, tức là thức thứ 7 thông tình bổn. Tình tức là thức thứ 7 và bổn là thức thứ 8. Duyên qua kiến phần của thức thứ 8, kiến phần thức thứ 8 cũng là tâm, xong thì bị thức thứ 7 lấy nó là bản chất để duyên. Nên trên bài tụng theo nguyên văn chữ Hán gọi là bổn, tức là bản chất vậy. Rồi biến lại cảnh đối chất, tức là đối chất cảnh thôi. Đối chất cảnh có tánh cảnh với lại độc bạch cảnh là nó không có. Hồi nãy mình học rồi. Vì thế nên trong duy thức có câu: dĩ tâm duyên chân, dĩ tâm duyên tâm chân đối chất, trung gian tướng phần đứng đầu xanh. Nghĩa là thức thứ 7 dùng kiến phần của tâm mình duyên qua kiến phần tâm của thức thứ 8. Nên chính giữa hai thức này sanh ra một tướng phần là cảnh chân đối chất. Chúng sanh tùy vọng nghiệp sanh trong tam giới thì thức này cũng theo đó mà chấp ngã. Trong ba lượng thức này thuộc về phi lượng. Phi lượng tức là nó không có thật, không có, không có tỉnh được. Về tâm sở thì thức này có 18 món, 8 món đại tùy, tức là bán đại biến hành biệt cảnh huệ, tham si ngã mạn mạn tương tùy, ngã kiến mạn tương tùy. Về tâm sở thì thức này có 18 món, 8 món đại tùy, hồi nãy mình nói rồi, 5 món biến hành và 1 món huệ, trong 5 món biệt cảnh huệ, biệt cảnh huệ như vậy. Với 4 món căn bản phiền não thì tham si mạn và ngã kiến là ác kiến, ngã kiến, ác kiến là vậy. Bài tụng thứ hai, hằng thẩm tư lương ngã tương tùy, hữu tình nhiệt dạ chấn hôn mê, tứ hoặc bát đại tương ưng khởi, lục chuyển hô vi nhiễm tịch y. Dịch nghĩa, hằng xét lo lường theo chấp ngã, hữu tình ngày đêm bị mê muội, bốn hoặc tám đại chung nhau khởi, sáu thức gọi là nhiễm tịch y. Thức lược giải, thức thứ 7 thường suy xét so đo chấp kiến phần của thức thứ 8 làm ngã. Trong bát thức quy củ tụng, trang chủ có nói, thành cái là mình hiểu rồi, tức là thức thứ 7 này nó từ cái thức thứ 6 và thức thứ 78 mà nó có. Tức là cái thức thứ 6 là nó theo sát, nhưng mà nó khởi ra là nó nhờ cái thức thứ 8. Thành ra cái thức thứ 8 mà không có thì nó cũng có. Thường suy đi so xét chấp kiến phần của thức thứ 8 là ngã. Trong bát thức quy củ tụng, trang chủ có nói thức thứ 8 có hằng mà không thẩm xét. Thức thứ 7 vừa hằng lại vừa thẩm xét. Thức thứ 6 có thẩm xét mà không hằng. Năm thứ trước không hằng không thẩm. Cái này dễ hiểu ha, mà rất là hay. Bởi vì thức thứ 8 có hằng mà không thẩm, bởi vì nó là cái lại giới thức, nó là cái tàng thức. Nó giống như hồi nãy mình lấy ví dụ cái hạt disk thôi. Ở trong computer mình nó hạt disk, tức là mình nhét gì vô thì nó nằm đó, nhét gì vô tức là nó có hằng, tức là nó còn, nó giữ trong đó thôi, chứ nó không thẩm xét. Mình nhét vô cái trúng cũng vậy, mình nhét vô cái virus nó cũng nằm trong đó luôn, nó giữ, nó không biết loại ra. Cái A là giới thức thì mình gọi là tàng thức, là gì? Tàng thức là cái chỗ chứa là vậy. Có hằng mà không thẩm xét là vậy. Thức thứ 7 vừa hằng lại vừa thẩm xét. Mình chỉ để ý hằng, bởi vì nó là có cái ảo tưởng là ngã tướng. Thế cho quý Phật tử để ý. Nhưng mà mình phải đừng có lộn cái thẩm xét với lại cái phân biệt. Nó không phải phân biệt, nó chỉ thẩm xét thôi. Thức thứ 6 có thẩm xét mà không hằng. Đó. Vì cái ý thức mà nó, ý thức nó không hằng được là bởi vì sao? Nó chỉ tùy theo mình. Thứ nhất là tùy theo mình, tức là tùy theo cái mình mà khi mình còn thì 6 thức đầu nó còn. Cái thứ hai nữa là nó biến đổi hoài. Hồi nãy mình, hồi trước mình học rồi. Cái thức thứ 6 là cái ý thức ấy, nó biến đổi là tại vì thế này. Giống như bây giờ mình học, bây giờ mình vô kiến thức mắt tai mũi lưỡi thân, bây giờ mình học được cái này, mình biết được cái này, mình nhìn cái này vô thì mình thấy mình có cái ý thức này, mình nhìn cái này thêm khi à mình đổi cái kiến thức mình, nó đổi cái ý thức mình, nó đổi đầu óc mình, nó đổi, mà nó đổi là thường lắm, bởi vì tùy theo cái kiến thức bây giờ mình biết, phải không? Thì nó đổi. Giống như bây giờ tôi nói ví dụ bệnh tiểu đường nhỉ, ví dụ bây giờ thôi, tôi biết là bây giờ bác sĩ nó nói chuyện vậy. Ngày xưa hồi mà tôi mới học ra trường á, tôi biết năm năm 72 ra trường ngon lành rồi. Tiểu đường sao quý vị? Hồi đó đâu có tiểu đường giống như bây giờ, phải không? Đi chỉ có thường nước tiểu thôi. Mà khi nước tiểu mà đường nó lên rồi, tiếp biết là nhiều, tới lúc thận nó sắp suy rồi nó mới ra, tới đường cũng nhiều thôi. Ok, thì cho gì? Cho uống thuốc. Hồi đó là hầu hết loại sulfonylurea không, chứ đâu có gì khác đâu. Cho uống thôi. Ok, đi cái toa về uống. Thì kệ mày. Uống sao biết? Hồi đó có biết gì đâu. Thật sự là như vậy. Cái kiến thức nó không có như vậy. Bây giờ một người bị tiểu đường nó khác làm sao quý vị? Bây giờ một người vô, bây giờ mình nói, bây giờ mình check, nói thử tiểu đường đầu tiên, dĩ nhiên là bây giờ mình check cái A1C, phải không? Cái phân tử đây biết rồi gì? Ngày xưa nó kêu gọi là glycohemoglobin, bây giờ nó đổi lại A1C, thử cái A1C coi cái đã, xong nó vẫn còn lên, ok, bắt đầu chim. Ông về nhà nhé, thứ nhất nhé, đừng quan đường nhé, ăn uống thì ăn ít ít, đừng quan nhiều nhé, tập thể dục, vận động cho dữ nhé, chạy, chơi tennis, chơi, chạy đường chạy, ngày mấy tiếng hồ, không thôi về mua cái pedometer, gắn vô, ngày chạy 10.000 bước, thì chưa được hàng 5.000, rồi lên dần dần, ha. Rồi ok, rồi thôi về, thuốc đâu có sĩ, thuốc gì, phải không, chứ thể lấy rõ, nó khác hẳn như vậy, nó khác hẳn. Nếu mà không, mình không đưa thuốc thì bệnh nhân người ta không chịu, phải không? Nhưng mà cái trình độ của bệnh nhân bây giờ người ta cũng khác. Cái học thức người ta biết, cái kiến thức biết, năm cái đầu, sáu cái đầu, năm cái đầu nó vào, rồi cái ý thức nó chuyển đi. Thành ra bây giờ cái kiến thức nó khác, cái kiến thức nó khác mà đầu óc nó đổi, cái ý thức, cái tư tưởng mình nó cũng khác, nó chuyển hoài chuyển hoài. Thành ra ở đây mới nói như vậy, thức thứ 6 có thẩm xét mà không hằng, nó không còn như vậy hoài đâu. Cái đầu mình cũng vậy. Cái chuyện ví dụ nữa, hồi nào, hồi xưa ở Việt Nam á, hồi có phim đen trắng á, lúc mà tôi sinh viên á, tôi đi xem cái phim Mỹ, phim Mỹ nó kêu bằng The Interns, bây giờ nó vẫn còn bên Mỹ mà giờ người ta không chiếu nữa. Cái phim The Interns là tại vì ngày xưa mình học y khoa mà có cái phim đó, tức là mấy ông nội chú Mỹ á, thì phim đen trắng là phim cũng hay lắm. Thì cứ cốt câu chuyện nó sao nó cũng chẳng có gì, nói chuyện bây giờ mấy ông nội chú thì có người thế này người thế kia, phải không? Nó cũng sinh viên với nhau thôi, lớn rồi, rồi có một ông làm cho bồ ông có thai sao đó. Rồi ông mới đi, ông kiếm cách ông phá thai cho cô. Và vì như vậy mà ông bị đuổi ra khỏi trường y khoa. Thì ở đó mình xem cái đó nó là đúng giống rồi. Bây giờ quý vị biết sao? Muốn vào trường y khoa, nhất là bây giờ muốn vô OBGYN nữa hả? Phá thai 20k phải phá thai. Mà trong khi ngày xưa lúc đó đụng vô cái nói là chỉ ăn cắp cái thuốc phá thai bị đuổi ra khỏi trường liền. Nó khác hẳn quý vị, mấy chục năm bây giờ nó đổi hết. Nghĩa là cái đầu nó đổi luôn hoàn toàn, cái ý thức của người ta cũng đổi nữa. Mà cái requirement của cái bo nó cũng khác nữa. Các bác sĩ người ta cũng nghĩ khác nữa. Mà cái đó tức là mình nói hẳn cái ý thức nó đổi như vậy, chứ đừng có nói chuyện gì khác nữa. Hoặc là bây giờ mình nói chuyện gì, nói giống như Liên Xô vậy. Theo cộng sản mấy chục năm, bây giờ đùng một cái rồi, nó không còn nữa. Thật ra nó khác hẳn. Thật ra những cái bây giờ, nhưng mà mình nói, bây giờ mình nói sơ sơ thôi, nói cái cá nhân của mình, tức là cái ý thức này nó không hằng là vậy, tức là ý thức nó không còn hoài. Tức là cái ý thức của mình á, nó phải biến đổi. Bởi vì thành ra mình đừng có nghĩ ra ở tại sao cái ông này thay đổi tính tình, đổi tính hồi đó như vậy mà không phải vậy. Không có, cái đó là cái tâm mình vô thường. Mình đã hiểu học hồi trước rồi phải không? Tâm vô thường, tức là ngồi cái quán cái tứ niệm xứ không? Có thân bất tịnh, thọ thì khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã. Mình đã biết cái tâm vô thường thì mình đừng thắc mắc chuyện đó. Mà cái này nó không hằng là bởi vậy. Năm thức trước không hằng và không thầm. Năm thức trước dĩ nhiên rồi, mắt tai mũi lưỡi thân thì nó đâu còn hoài, phải không? Ngay cả bây giờ lúc mà nó còn đi nữa nó cũng khác nữa. Lúc đó bây giờ mình còn trẻ thì mình nghe thính lắm, nói gì mình nghe, bây giờ thôi nghe vậy hả hoài. Rồi mắt thì cũng lờ, bây giờ cũng đeo kiếng nhìn được, ví dụ vậy. Không hằng và cũng không thầm. Không thầm là tại vì nếu mà mình đúng là không có cái ý thức đó, thì năm cái này nó chỉ là input, nó chỉ là đầu vào thôi, mình nhìn thấy vậy, mình biết vậy thôi. Cái ý thức thì nó mới suy xét ra được. Cũng vì thức này chấp ngã nên chúng hữu tình mê muội trong sanh tử đêm dài mà chẳng tự biết. Vì chấp ngã nên chúng hữu tình mê muội trong sanh tử đêm dài mà chẳng biết. Thức này tương ứng với 4 món căn bổn phiền não là si kiến mạn ái và 8 món đại tùy. 6 thức trước gọi thức này là nhiễm tịnh y, lục thức vô hư vi nhiễm tịnh y. Nhiễm tịnh y tức là thằng này nè, bây giờ mình sạch mình dơ là như vậy. Là mày thôi. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà cái ngã ái này á, tức là cái ngã thức á, nó hiện ra, nó làm thành ra nó xoay chuyển thành ý thức được. Nó bám theo thành ý thức nhưng mà nó xoay chuyển thành ý thức, thành ra nó đổi thành ý thức. Nguy hiểm. Thành ra nếu mà mình tu á, thì mới dễ. Bởi vì khi mà tu á, thì cái ý thức tức là thức thứ 6 nó chuyển. Mà nó chuyển thì thằng thức thứ 7 nó phải chuyển theo. Vì thằng thứ 7 thật ra nó là đâm ăn thua cái thằng ý thức, mà nó không chuyển thì thằng thứ 7 nó cũng không chuyển. Thức thứ 6 mà nó chuyển, thằng thức thứ 7 nó chuyển. Mà thức thứ 6 nó không chịu chuyển thì thằng thức thứ 7 nó bám theo, nhưng mà nó lý luận, nó ngồi nó lý luận cụ dày, nó nói thế này nó nói kia để mà nó biện bạch cho cái hành động của nó. Nhưng mà dĩ nhiên là nó sai. Bài tục thứ 3 tức là khi mà mình tu cực hỷ sơ tâm bình đẳng tánh, vô công dụng hành ngã hằng thôi, như lai hiện khởi tha thọ dụng, thập địa Bồ Tát sở bị côi. Dịch nghĩa: đến sơ địa thành bình đẳng trí, đến vô công dụng hành hằng phá ngã, như lai hiện thân tha thọ dụng, giáo hóa hằng thập địa Bồ Tát. Như hồi nãy mình nói rồi, đến sơ địa thành bình đẳng trí, đến vô công dụng hằng phá ngã, hành giả khi chứng được hoan hỷ địa, tức là sơ địa thì thức này chuyển lại thành bình đẳng tánh trí. Đến bất động địa, tức là địa thứ 8 cũng gọi là vô công dụng hành, lúc bây giờ hành giả mới dẹp từ trùng tử của ngã chấp. Tức là cái này giống như trên ý thức ha, chỉ có khác á là tại vì cái ý thức á thì nó đổi thành diệu quan sát trí, còn cái ngã thức tức là cái mặt ngã thức này á thì nó đổi thành bình đẳng tánh trí. Hai cái tên nó khác nhau nhưng mà nó vẫn đúng, vì nó bám theo cái thằng thức thứ 6. Tại vì thức thứ 6 nó tới đâu thì cái thức thứ 7 nó cũng tới đó. Đến khi chứng được quả Phật, thức này đã chuyển thành trí, hiện ra thân tha tự dùng để giáo hóa hàng thập địa Bồ Tát. Hiện thân tha tự dùng mình hiểu, tha tự dùng tức là cái báo thân của Phật. Hồi nãy mình nói rồi, mình nhắc lại thôi, báo thân của Phật nhá, thì nó có hai cái: tự thọ dụng với tha thọ dụng. Tự thọ dụng tức là nhờ mình tu hành, nhờ mình tạo những công đức, thời gian lúc đó nó tạo gom góp vô lượng công đức rồi, nó là tự thọ dụng. Và nhờ cái tự thọ dụng đó nó phát ra cái tha thọ dụng. Tha thọ dụng tức là cho người khác được, thì mới hiện thân để giáo hóa hàng thập địa Bồ Tát được vậy. Thôi để mình chắp tay hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh, đều trọn thành Phật đạo.